Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi ếch kết hợp nuôi cá rô đầu nhím cho hiệu quả cao. Tiếp đó là bài viết chia sẻ một số lưu ý trong chăm sóc ổi để tăng năng suất chất lượng quả. Thưa bà con và các bạn, hiện nay mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi cá rô đầu nhím là mô hình được nhiều bà con đánh giá là dễ thực hiện, không tốn nhiều công chăm sóc, không cần diện tích lớn. Bên cạnh đó, khi thực hiện mô hình này, bà con có thể tận dụng các thửa đất nhỏ với vốn đầu tư thấp, thời gian nuôi ngắn. Đây là mô hình khá phù hợp với điều kiện nông hộ, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của các hộ nuôi. Bài viết sau hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi ếch kết hợp nuôi cá rô đầu nhím cho hiệu quả cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa bà con, để thực hiện mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi cá rô đầu nhím, bà con cần chuẩn bị ao nuôi diện tích từ 200 đến 300 m2, có nguồn nước sạch và chủ động cấp thoát nước. Cần tắt cạn ao, vét lớp bùn đáy ao và rải vôi với lượng 7 đến 10 kg trên 1 m2 ao. Phơi đáy ao 3 đến 5 ngày, cho nước vào ao với độ sâu từ 1,2 đến 1,5 mét. Bà con có thể sử dụng nước giếng, nước sông hay nước ao hồ để nuôi ếch với điều kiện độ mặn không quá 5%, pH nước trong khoảng 6,5 đến 8,5%, nhiệt độ nước tốt nhất là 28 đến 30 độ C. Vèo nuôi, vèo đặt trong ao, diện tích vèo 50 mét vuông, đáy vèo ngập nước khoảng 20 đến 30 cm, tạo giá thể cho ếch lên cạn cư trú. Bè tre, xốp, tổng diện tích giá thể chiếm 2/3 đến 3/4 diện tích vèo. Làm 2 đến 3 vèo để phân cỡ ếch, tránh ếch ăn lẫn nhau. Chiều cao lồng nuôi nên thiết kế cao hơn 1 mét tính từ mặt nước, buộc chắc vào các cọc tre để tránh ếch nhảy ra ngoài. Phía trên lồng cần che lưới lan để làm mát, hạn chế ánh nắng trực tiếp. Trên mặt của lồng nhiều hộ nuôi kỹ hơn có làm thêm nắp đậy để tránh ếch thất thoát ra ngoài và phòng dịch hại. Sàn ếch có thể thiết kế bằng tre, ống nhựa, lưới, tạo chỗ ngồi cho ếch ăn và phơi nắng ngủ nghỉ. Dùng lưới mắc thưa để thức ăn thừa và chất thải của ếch rơi được xuống bên dưới ao. Sàn ếch đặt vừa chạm mặt nước. Chọn giống, bà con nên chọn giống ếch Thái Lan vì giống này khỏe mạnh, nhanh lớn, ít bệnh. Bên cạnh đó, nên chọn ếch cùng ngày tuổi, kích thước đồng đều, khỏe mạnh, màu sắc tươi sáng, không bị xây xát, không bị nhiễm bệnh hay dị tật. Chọn giống cá rô đầu nhím có ngoại hình cân đối đồng đều, có màu sắc sáng đẹp, bơi lội nhanh nhẹn, không dị hình, trầy da tróc vảy lỡ mình. Chọn cá có ngoại hình cân đối, kích cỡ cá đồng đều, màu sắc sáng đẹp, bơi lội nhanh nhẹn. Do mô hình này ếch là đối tượng nuôi chính, cá rô đầu nhím tận dụng thức ăn thừa từ ếch nên thả cá thưa. Thả nuôi với mật độ vừa phải giúp ếch và cá tăng trưởng đồng đều nhanh, đạt kích cỡ thương phẩm. Mật độ ếch thả nuôi 80 đến 150 con trên 1 mét vuông. Khi ếch lớn giảm dần mật độ nuôi, mật độ cá rô đầu nhím thả nuôi 15 đến 20 con trên 1 mét vuông, bà con nên thả cá giống trước 1 đến 2 tuần sau mới thả ếch. Về thức ăn thì bà con cho ếch sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi có hàm lượng đạm 22-40%, có kích cỡ phù hợp với từng cỡ ếch. Tháng đầu thì cho ếch ăn 3-4 lần một ngày, khi lớn cho ăn 2 lần một ngày, sáng và chiều. Khi nuôi ếch kết hợp với cá rô có thể cho cá ăn 1 lần một ngày để đảm bảo cá phát triển đồng đều. Nếu không cho cá ăn do tận dụng nguồn thức ăn thừa và chất thải từ ếch thì thu hoạch 2 bù ếch thì thu được 1 bù cá. Ếch con có thói quen cắn nhau, ăn thịt lẫn nhau nên tỷ lệ hao hụt cao. Cần thả vào lồng nuôi ếch lục bình để phủ mặt nước làm nơi trú ẩn cho ếch, hạn chế tấn công nhau. Đồng thời lục bình có tác dụng lọc nước giúp môi trường nước trong sạch, giữ môi trường nước sạch, không khuấy động làm ếch giật mình căng thẳng. Thường xuyên thay nước, cho ăn đầy đủ, sử dụng thức ăn chuyên dụng cho ếch và cá rô đầu nhím. Định kỳ 3-5 ngày bổ sung chế phẩm vi sinh giúp phân hủy mùng bã hữu cơ, xử lý xác tảo, ổn định màu nước, kiểm soát tốt chất lượng nước, cung cấp vi sinh có lợi, hạn chế dịch bệnh. mô hình nuôi ếch kết hợp với cá rô đầu nhím là kỹ thuật nuôi kết hợp tận dụng lượng thức ăn dư thừa và lượng phân ếch chưa tiêu hóa hết để cho các loài cá tận dụng lượng thức ăn này nhằm nâng cao lợi nhuận, vệ sinh sạch sẽ cho ao nuôi. Mô hình này giúp giảm lượng thức ăn sử dụng cho cá xuống khoảng 10-15% do tận dụng triệt để nguồn thức ăn thừa và phân ếch làm thức ăn cho cá rô đồng. Bên cạnh đó giúp giảm chi phí đầu tư từ việc tiết kiệm thức ăn. Cá rô cũng góp phần vệ sinh rong rêu bám quanh sàn ếch, lồng nuôi, đồng thời hỗ trợ cải tạo nguồn nước, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Theo đánh giá của nhiều người nuôi thì mô hình này dễ thực hiện, không tốn nhiều công chăm sóc, không tốn nhiều chi phí đầu tư, không cần diện tích lớn và giúp tận dụng diện tích mặt nước ao sẵn có. Thưa bà con và các bạn, ổi thuộc loài thực vật dạng cây bụi, được trồng nhiều ở châu Á nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cây ổi không kén đất nên có thể trồng được ở nhiều nơi trên các loại đất khác nhau. Chính vì khả năng thích ứng rộng, tiềm năng năng suất cũng như giá trị dinh dưỡng cao, nên hiện nay ổi là cây ăn quả được trồng nhiều từ vườn hộ đến quy mô gia trại trang trại và đem lại giá trị kinh tế cao cho nhiều hộ trồng ổi. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số lưu ý trong chăm sóc ổi để tăng năng suất chất lượng quả. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Hiện nay có nhiều giống ổi được trồng ở nhiều địa phương trong cả nước, phổ biến như ổi xá liền nghệ, cây sinh trưởng mạnh, tỷ lệ đậu quả và năng suất cao. Quả hình quả lê ổn định, thịt màu trắng giòn, hương thơm và vị ngon. Vỏ quả hơi sần và lõi quả có hạt cứng. Ổi Đài Loan cây sinh trưởng khá mạnh, tỷ lệ đậu quả khá cao và năng suất cao, quả hình cầu ổn định, vỏ quả láng, thịt quả màu trắng giòn, hương thơm và vị rất ngon. Tuy nhiên, loại quả có hạt cứng và số hạt trên quả trung bình. Ổi ruột hồng, da láng cây sinh trưởng mạnh, tỷ lệ đậu quả khá cao và năng suất cao, quả hình quả lê ổn định, vỏ quả láng, thịt quả màu hồng đỏ khá giòn, hương thơm và vị khá ngon. Tuy nhiên, loại quả có hạt cứng, nếu chế độ chăm sóc không phù hợp, vị quả đôi khi còn có vị chát. Ổi không hạt Thái Lan, ổi không hạt Mã Lai, ổi Subi ruột đỏ, cây sinh trưởng mạnh, quả thuôn dài khá ổn định, chắc giòn, hương thơm trung bình và không hạt. Tuy nhiên, thực tế sản xuất kiểm chứng cho thấy, các giống ổi không hạt này đều có tỷ lệ đậu quả biến động rất lớn vào kỹ thuật chăm sóc. Nhìn chung, ổi cho năng suất khá cao và nếu chăm sóc tốt, năng suất có thể đạt khá cao. Trung bình mỗi cây cho từ 10 đến 12 kg năm thứ nhất, 20 đến 25 kg năm thứ hai và 35 đến 40 kg từ năm thứ ba. Để chăm sóc cây ổi đạt năng suất cao, chất lượng quả tốt, bà con cần lưu ý bón phân giai đoạn kiến thiết, phân hữu cơ, cứ mỗi cây sẽ bón 30 đến 50 kg phân chuồng hoai mục, dùng thêm NA organic, đạm cá, bột đậu tương để tưới thường xuyên vào những cây có nụ khoảng 2 đến 3 tuần một lần. Năm thứ nhất, lượng phân bón cần cho một gốc ổi là 100 đến 200 g phân NPK 16 16 8, 50 g ure, 50 g K2SO4. Có thể thay thế bằng NPK bằng 2 kg phân gà đã qua xử lý. Phân được hòa vào nước để tưới vào gốc cây. Tưới 4 đến 6 lần trong một năm, bắt đầu từ sau khi trồng 20 đến 30 ngày. Bón phân giai đoạn kinh doanh, tuy ổi rất kỵ việc lạm dụng phân hóa học, nhất là đạm vì gây tốt lá xấu hoa, chất lượng quả kém và hấp dẫn sâu bệnh hại. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng loại đất, việc bón đúng bón đủ phân các loại, trong đó có phân hóa học mới khai thác được tối đa năng suất sản lượng. Cụ thể, năm thứ hai, lượng phân bón cho một gốc 200 đến 300 g phân NPK, 100 g ure, 100 g KCl, chia thành 4 lần để bón trong một năm. Lưu ý có thể thay thế NPK bằng 3 g phân gà đã qua xử lý hoặc 3 đến 4 kg hữu cơ vi sinh. Năm thứ ba, khi cây cho quả ổn định, tiến hành bón phân thành nhiều lần, bón thúc ra hoa 200 đến 300 g phân NPK hoặc 3 kg phân gà đã qua xử lý. Bón nuôi quả 1 đến 1,5 tháng sau khi bón nuôi hoa. Tiếp tục bón 15 ngày một lần kết hợp với bón ngọn để kích thích ra chồi và nuôi quả, bón tất cả khoảng 10 lần. Tùy thuộc vào mùa vụ, nhưng quả ổi chỉ khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là thu hoạch được, nên mỗi năm có thể thu hoạch 2 hoặc hơn 2 lứa quả. Căn cứ tình trạng thu quả, để có chế độ bón phân thích hợp là rất cần thiết được bà con quan tâm áp dụng trong chăm sóc. Bên cạnh sử dụng phân bón tùy thuộc vào giống ổi để lựa chọn bóng cành tạo tán, lấy cành quả phù hợp. Phổ biến cơ bản hiện nay trên thị trường gồm hai dòng ổi được trồng nhiều làm hàng hóa, đó là ổi lê Đài Loan và ổi ruby ruột đỏ không hạt. Cũng là ổi trồng lấy quả, nhưng đối với hai giống ổi này có nhiều khác biệt trong chăm sóc nuôi quả, nên bà con nên hết sức quan tâm lưu ý. Đối với ổi lê Đài Loan, sau khi thu hoạch cắt các cành sau, cắt bỏ những cành mọc xà, cành mọc ở dưới không cho trái hoặc trái nhỏ, cắt bỏ những cành la, cành vượt không cho trái, những cành mọc cao quá cũng cần bỏ. Tỉa bỏ những cành mọc chồng chéo lên nhau tạo tán cây thông thoáng. Áp dụng đốn đâu để trẻ hóa những vườn cây đã già. Dùng kéo hoặc cưa cắt hết các loại cành. Việc cắt cành để lấy cành quả và tạo tán đối với ổi lê Đài Loan áp dụng muộn để kết hợp tập trung dinh dưỡng nuôi quả, thực hiện khi quả đã khá lớn sắp xỉ quả cà pháo và để chừa lại trên quả 1-3 cặp lá. Nếu cành ở cao, đủ tán thì cắt sát và chừa một cặp lá. Đối với chỗ thưa, cần phát triển nhiều cành kế tiếp để 2-3 cặp lá. Đây cũng là khoảng thời gian phù hợp để kết hợp với việc bao quả chống ruồi đục quả và các nấm bệnh hại quả khác. Khi cố định trái ổi để lồng bao, cần kết hợp động tác xoa nhẹ để loại bỏ núm quả, loại bỏ nấm bệnh sâu hại ký sinh ở đây sau khi bọc. Do ổi dòng này rất khó đậu quả so với ổi lê Đài Loan, nên đối với ổi ruby ruột đỏ thì việc bấm ngọn nuôi quả hoàn toàn phải thực hiện sớm ngay khi cặp hoa đã lớn và sắp nở, tiến hành bấm ngọn và yêu cầu bấm sát ngay cặp quả để tăng khả năng thụ phấn, đậu quả và nuôi quả sau này. Như vậy, để tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất ổi, bà con cần lưu ý nhận biết một số kỹ thuật trồng để áp dụng trong chăm sóc ổi hiện nay. Bên cạnh đó, cây ổi khá phù hợp để phát triển sản xuất hữu cơ, nên bà con cần kết hợp việc đăng ký mã vùng, mã vạch để đăng ký nhãn hiệu, từ đó dần hình thành phát triển được các thương hiệu ổi chất lượng cao. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh kiến thức nhà nông.